thì để cho các Phật tử thấy rằng cái phần quan trọng của cái bài kinh này đó là không để cho cái người Phật tử đi vào con đường của viễn du của tri thức, mà người Phật tử phải trở lại với cái sự nội quán của thân thể. Nội quán thân thể nó gồm hai phần, tức là phần ngoại hình đó, thì chúng ta phải quán kể cả từ đi đứng nằm ngồi thức ngủ nói làm, và cái phần thứ hai tức là cái phần nội quán về tâm, tức là chúng ta phải kiểm soát được từ tham sân si ham muốn giận dữ và bất thiện pháp thì cắt ngắn đó. Rồi cái điều thứ ba nữa là người Phật tử phải bắt đầu tu tập để đoạn trừ được năm cái dục tưởng dưỡng, còn gọi là cái bằng tài khắc danh thực thì. Năm cái này nó ngăn che, nó làm cho mình khởi lên những sự ham muốn. Như có nhiều người nói rằng trời ngủ nó đã quá đã này, cái đó là dục của thì. Thì tức là ngủ, là ham muốn à. Thế nên là trời ở bên đây ăn nó ngon quá ngon này, thì cái ăn mà ngon quá ngon, ngon không thể nào. Cho nên có nhiều người đó bây giờ mà hỏi thầy rằng nhớ thì trước là cái bằng uống cái nước có thấy ngon không, trời ơi uống nửa năm rồi mà hỏi có ngon không, có ai mà còn nhớ được vậy không. Nó nói uống phải nhớ để mua lại cái nước đó, thế giới này không có gì phải nhớ vậy cả. Thì ăn uống rồi thì cái mọi thứ qua rồi, nó đã thuộc về nó là thọ cảm, mà thọ cảm rồi nửa năm mà còn nhớ, thậm chí nó là còn nấu rồi ở đây mới đút tủ lạnh để nửa năm sau ăn nữa, nó quá hối hận. Thành ra cái thế giới của chúng ta nó không xây dựng trên cái thành trì đó. Thì các vị thấy giữa hai cái ăn và ngủ không đã làm cho mình nó là mệt mỏi. Mà chỗ mà cái thiền thứ nhất á là Đức Phật dạy rõ ràng là phải rời được bốn này, rời được năm cái này đó, tài sắc danh thực thì, tức là ngủ ngũ dục hay gọi là thiền cải, tức là sự buộc ràng. Rồi các vị muốn vô thiền thứ mấy cũng được, nhưng mà làm ơn phải rời khỏi năm cái này để đạt được gọi là gì, nghĩa là hỷ lạc do ly dục sanh, thì mình chỉ chứng được sơ thiền thôi. Thì trong cái thế giới Phật tử hay là trong con người chúng ta hiện tại được cái đó là cái bằng thấp rồi đó, cái bằng thấp chứ không có nói là cái bằng nghĩa là cái bằng thấp hen gì nữa đâu, là nhất rồi đó. Bây giờ hiện tại là bây giờ mình thấy mình rớ đâu là đụng đó, rớ đâu là cái bằng giống như mà con khỉ mà cái bằng đụng đồ ăn vậy, rớ đâu là dính đó, rớ đâu là dính đó. Mà con người của mình vậy dễ khởi sinh tất cả các sự ham muốn, bởi vì thế giới của chúng ta là thế giới của dục giới, cho nên nghĩa là khởi gì là nó khởi sinh sự ham muốn. Ngay cả mình ở giống như thầy nói rằng mình ở trong một cái cửa đạo hay gì mà nó vẫn khởi lên những cái vấn đề của bất thiện, nếu mà mình truy cầu nó thì mình vẫn bị dính mắc, chứ không phải nó ở thế gian. Cho nên giữa đời là hai cái nó như nhau, không hoàn toàn không có một sự phân biệt. Phân biệt là do tâm. Thì chỗ này đó chúng ta sẽ dừng lại đây để phần sau chúng ta học tiếp cái bài thân kinh, nữa là niệm thân, một cái quyển kinh khác gọi là cái bằng thân hành niệm. Bây giờ cái kinh này dịch là cái bằng niệm thân, tức là nghĩ và nhớ cái đang là trong thân thể của chúng ta đó. Và bây giờ sau này các vị thực tập thiền quán các vị thấy, thì thầy trước khi giới lời đó thì thầy sẽ đọc cho các vị nghe 3 khúc nữa. Thì sau này các vị nhớ 3 khúc đầu, tức là cái chỗ nhớ nghĩ mà sai lạc chắc chắn thực tại hiện hữu đưa đến khổ đau, thậm chí đến tự kết liễu cuộc đời của mình, tức là đi đến con đường tự tận. Thì bây giờ khi chúng ta thấy rằng là một người mà cảm giác cuộc đời của mình, đời tôi ví như một bài thơ buồn bã, từ đoạn đầu đến cuối đượm đau thương, quán phong trần tôi là khách viễn phương, mượn điếm cỏ cầu xương làm nhịp thở. Rồi bỗng nhiên hôm nay lòng tôi sợ, sợ người đời và chán ghét cả trần gian. Các vị biết là có bao nhiêu người bị vậy không? Thế giới này rất là nhiều người. Chứ bằng nhiều người nó đang nói tới thế gian là rất là sợ, nói tới người đời là sợ, sợ miệng đời, sợ con người, thấy con người là muốn tránh xa. Nếu con người mà hiểu được điều đó thì con người sẽ biết rằng mình là ai. Cho nên tác giả này nói rằng là rồi bỗng hôm nay bỗng nhiên lòng tôi sợ, sợ người đời và chán ghét cả trần gian. Đã cho tôi gánh chịu quá phủ vàng, lắm phủ vàng, giờ vĩnh biệt ôi buồn sao nói được. Tức là trước khi chết đó, chán sợ người đời, sợ hết người đời, sợ miệng lưỡi người đời và chán ghét trần gian. Đã cho tôi gánh chịu quá phủ vàng, giờ vĩnh biệt ôi buồn sao nói được. Có những đêm nhìn sao trời trước mướt, nở đời mình như một mảnh sao rơi, giờ ra đi tìm lại một khung đồi, ru giấc ngủ nghìn thu nơi đáy huyệt. Thế gian có nhiều đau khổ vậy, và rất nhiều người đã chết vì trong đau khổ đó. Nhưng mà cái chỗ có lần thầy nói là thầy không có hài lòng cái kết của bài thơ. Cuối hết bài thơ nói rằng nếu ngày mai mộ quan dày băng tuyết, ai có còn tưởng lại bóng hình tôi, xin khắc lên trên phần mộ mấy lời, đây là mộ một người không tên tuổi. Thầy thì không có chuyện đã không tên tuổi rồi khắc làm gì nữa, đã muốn cho người ta không biết mình, không biết mình tên tuổi mà còn xin khắc lên trên phần mộ mấy lời làm gì nữa, cứ dục đại đi khỏi ban bằng luôn, không có nghĩa địa, không có gì cả, bởi vì không tên tuổi nữa, cho nên không cần chôn. mà cũng không cần lần nấm mồ và không cần khắc lên mộ bia. Nhưng mà đây là tâm trạng của một người sắp chết. Họ chỉ nói lên cái mà họ muốn để lại cái sự đau khổ họ cuộc đời, rằng họ đã có mặt cuộc đời, họ đã ra đời, họ tồn tại cuộc đời, nhưng cuộc đời đã tàn nhẫn làm cho họ quá đau khổ, đến nỗi rằng trước khi họ chết đi, họ cũng muốn cuộc đời biết rằng họ là một người không có tên tuổi. Đó là tâm trạng của họ. Và chúng ta biết rằng trong thế giới này, rất nhiều người dễ dàng rơi vào tâm trạng như vậy. Nếu chúng ta không kiểm soát được, không kiểm soát được niệm thân, không kiểm soát được hơi thở, không kiểm soát được ý nghĩ, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ lang thang ngoài đường và cũng sẽ khổ đau như vậy. Nhớ ai như nhớ thuốc lào mà đã chôn đuối điếu xuống lại đào điếu lên, thì chúng ta sẽ rơi vào tình trạng. Cho nên cái quan điểm của Phật học là quan điểm thấy thực tại. Thấy thực tại để gì? Để không nhiễm thực tại và để giải thoát thực tại. Chỉ có chừng đó mà thôi. Thấy thực tại, không nhiễm và giải thoát thực tại. Đó là cái câu mà Đức Phật nói rằng người nào niệm thân sẽ có được con mắt trí tuệ, và con mắt đó là con mắt thấy được đệ nhất nghĩa đế, có nghĩa là không bị khái niệm cắt xén thực tại và đưa vào trong thất tình lục dục, người đó được giải thoát. Thì trước khi chúng ta dừng lại ở đây, thầy đọc cho các Phật tử nghe một cái bài thơ của một cái thiền sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ 10 của Trung Quốc. Thơ ngắn thôi, nhất là mấy Phật tử lớn tuổi đây nghe cái bài này là biết là thiền sư này, tức là thiền sư Đạo Quy Phù Dung vào thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 11, năm 76 tuổi. Trước khi ngài ra đi thì ngài làm một bài thơ ngắn thôi. Ngài nói rằng: Ngô niên thất hợp lục, thế duyên kim dĩ túc, sanh bất ái thiên đường, tử bất phạ địa ngục. Ngô niên thất hợp lục, tức là ta năm nay được bao nhiêu? 76 tuổi. Thế duyên kim dĩ túc, tức là gì? Tức là cái bằng duyên đời nay đã đủ. Sanh bất ái thiên đường, tức là sống chẳng có ham thiên đường, thì tử bất phạ địa ngục, chết không có sợ địa ngục. Bởi vì cái mà chúng ta đang muốn là muốn thiên đường, muốn hưởng thụ, muốn sướng, cho nên cứ sợ chết là rơi xuống địa ngục. Còn ngài nói rằng nó là sanh ta chẳng ham thiên đường, cho nên chết ta không có sợ địa ngục. Đây là tư tưởng thiền, các vị lưu ý không? Và hai câu chó của ngài nó làm: tán thủ hoành thân tam giới ngoại, đằng đằng nhậm giận hà câu thúc. Tức là buông tay đi ngang ngoài ba cõi, mặc tình bay bổng bụt ràng trí. Tức là vì đã sanh không ham thiên đường, cho nên chết không có sợ địa ngục. Vì vậy nên buông tay là đi ra ngoài cõi tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ngài mới nói rằng là mặc tình bay bổng bụt ràng trí. Cho nên cái phần mà bụt ràng, cái phần mà dướng mắt là chính do chúng ta, chứ không phải một người khác, hoặc không do một thần linh nào làm chúng ta bị buộc ràng cả. Cho nên các vị nhớ một câu chuyện: con chó nó tha một cục thịt, đi một bên một dòng suối. Thì khi nó dòm xuống dòng suối, nó thấy có một con chó khác cũng tha một cục thịt, cho nên nó thả cục thịt đó ra, nhảy xuống suối giành cục thịt của chó kia. Chó hay giành ăn lắm, lội đã mốc đã rồi kiếm không được con gì, mà vừa đói mà vừa lạnh nữa. Cho nên chúng ta cũng vậy, xin hãy lưu ý rằng hãy an trú và hãy giữ những cái gì hiện có. Đừng có thả cục thịt này mà nhảy xuống suối tìm nữa, rồi cuối cùng sẽ chết đói vì lạnh mà thôi. Nếu chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta an trú được trong từng cái hoàn cảnh hiện tại, trong từng phút giây hiện tại, và cái chúng ta có được trong tay, thì chúng ta sẽ thấy được đâu là yếu tố của mình. Xin chúc được các Phật tử được niệm thân, nghĩ thân rõ ràng, an lành, và sẽ có thêm được con mắt trí tuệ. Mời các Phật tử hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.